Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni sư viện chủ chùa Đại Gia, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện tại đạo tràng, thì trước hết tôi cũng xin cáo lỗi toàn thể ban tổ chức và tất cả các vị vì đường xá xa xôi cũng do trở ngại phương tiện xe cộ mà chúng tôi để các vị chờ lâu. Tôi cảm thấy là mình là thiếu sót trong việc này, mong các vị hoan hỷ cho. Thì hôm nay theo lời thỉnh cầu của ni sư vị chủ cũng như được các Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, cô Thôi chẳng hạn làm trung gian để giới thiệu chúng tôi trở về đây để tiếp chuyện với toàn thể chư tăng ni và Phật tử. Thì hôm nay chúng tôi dành cho quý thầy cô cũng như toàn thể quý Phật tử hai buổi nói chuyện. Mỗi một buổi tôi tiếp chuyện với tất cả các vị 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nửa tiếng còn lại chúng ta dành thời gian cho việc trao đổi. Nếu tất cả các thầy cô và Phật tử có những gì thắc mắc thì chúng ta cứ việc viết ra câu hỏi gửi lên, hoặc là chúng ta trực tiếp đứng dậy để cùng về trao đổi với chúng tôi. Và chúng tôi xin lưu ý với vị giới thiệu xứ ngôn viên, xin thầy quan hỷ chỉ gọi tôi bằng tiếng thầy hoặc đại đức là đủ rồi. Tôi chưa đủ tuổi tác và hạ lão để thọ nhận với cái cương vị là thượng tọa, mong thầy quan hỷ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô và toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng tôi đến đây tiếp chuyện với các vị với một cái đề tài đơn giản mà tôi nghĩ các vị cũng đã từng học và hiểu rồi. Chúng tôi chỉ giống như một sự trình bày lại, là một sự ôn lại trong giáo lý Đức Phật. Mà qua quá trình học tu, chúng ta đã kinh nghiệm chắc góp mà nên những cái suy tư này. Những cái kiến giải trong Phật Pháp nó nằm trên Phật ngữ hay là các kinh điển đã giới thiệu, thì tôi nghĩ rằng bất cứ một ai cũng có thể đọc và hiểu được. Nếu chúng ta bỏ thời gian và công sức để tìm hiểu thì chúng ta hiểu. Nhưng mà cái kinh nghiệm để chắc góp, để ứng dụng làm sao cho giáo lý Đức Phật nó trở thành linh hoạt trong đời sống của con người và đem lại lợi ích thiết thực, không riêng gì ở người tuổi cao đát lớn, mà những người bắt đầu trưởng thành về tri thức cũng có thể nhận thức được, sống được và đem lại lợi ích được. Thì tôi trình bày một đề tài hôm nay là làm theo lời Phật dạy, để tôi mong rằng những cái điều này tất cả các tăng ni cũng học hiểu được, mà những vị Phật tử cũng có thể nắm bắt được. Vì nếu mà chúng tôi trình bày riêng cho tăng ni không thì tôi sợ Phật tử hơi khó. Còn nếu trình bày cho Phật tử không á, thì tất cả các vị thầy cô đã từng học rồi thì chán lắm. Thì tôi nhớ ngày xưa lâu lắm, nhưng mà tôi không biết cái câu này nó nằm trọn vẹn ở trong một cái bài sám hay kinh nào. Nhưng mà đại khái là tôi nhớ nằm trong một cái đoạn sám, là cái câu mà làm theo lời Phật, đừng theo ý mình. Nếu các vị nào đã từng đọc sám thì chắc là đâu đó các vị nắm bắt được. Chúng tôi tình cờ một buổi là nằm suy tư và hình dung trực nhớ ra cái câu đó, và chúng tôi liên hệ đến cái sự ứng dụng của đạo Phật. Thì một cái câu đơn giản như vậy, nhưng mà nếu chúng ta biết để suy gẫm thì đó là một cái câu kim chỉ nam cho tất cả các hành giả trên con đường tu Phật và học Phật. Xin thưa đại chúng, tu học là một điều khó chứ không phải dễ. Chúng ta ở trong chùa, chúng ta là người xuất gia, chúng ta có duyên lành lớn với Phật Pháp, thì dường như chuyện ăn chay, niệm Phật, học tu, và dường như trọn đời chúng ta cống hiến cho Phật Pháp, chúng ta thấy đó là lý tưởng và sở thích của mình. Mình thấy đơn giản vô cùng. Bên cạnh đó, những người Phật tử thuần thành cũng có thể thấy điều này không gì khó lắm. Nhưng mà đứng về mặt khách quan mà nhìn hoặc ứng dụng thì tu học là một điều vô cùng khó khăn. Trước kia tôi đi trên đường đi, tôi đi chung với một vị trên một chiếc xe không đâu, thì nói chuyện chơi vậy thôi. Thì cái vị chạy xe mới nói rằng: con kính nhà tu có hai việc. Tôi hỏi hai việc gì? Nói thật sự một á, là ăn chay, hai là sống không có gia đình. Là điều đó là ở xã hội ít khó ai làm được hết. Cho nên là cái gì tu cái gì ở trong đó con không biết, nhưng mà hai cái đó là con cảm thấy con kính phục. Như vậy cái nhìn của khách quan cũng như cái nhìn của chủ quan là mình thấy tu hành chỉ có những chuyện mới bước đầu thôi là người ta cảm thấy khó khăn, còn huống chi là khi bắt đầu ứng dụng thực tế về giáo lý của Đức Phật. Vì vậy cho nên cổ đức mới nói là tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Đó là một cái nguyên tắc mà tất cả những nhà tu nào cũng vậy. Khi ứng dụng lời Phật dạy, khi thực hiện những lời Phật dạy, chúng ta đều thấy mình là những người đang đi trên dòng nước ngược cả. Mình làm theo một cái tập quán quen của xã hội, đi theo cái chiều hướng ác, hoặc là đi theo cái quán tính của dòng luân hồi, hay là của những cái hạt giống tập khí nhiều đời của chúng ta, thì mình thấy nó dễ lắm. Dễ lắm. Làm không cần suy tư, không cần phán đoán. Nhưng mà một khi thực hiện một điều nào thiện, dầu là một việc thiện nhỏ, đòi hỏi mình cũng phải có một sự cố gắng và nỗ lực. Bây giờ chuyện bình thường thôi, chuyện ăn chay của thế gian thôi, các vị ăn mặn một năm, các vị có khi nào đấu tranh tư tưởng không? Không bao giờ, đúng không? Không bao giờ đấu tranh tư tưởng là phải nhớ ngày này ăn làm sao, ngày kia ăn làm sao, rồi phải dàn xếp trong gia đình như thế nào, rồi phải nhớ ngày, rồi phải ăn như thế nào. Đâu có. Cứ ăn thoải mái và tự nhiên. Nhưng mà muốn thực hiện được một ngày ăn chay thì các vị phải chuẩn bị lâu lắm, phải không? Trước đó 5-3 ngày là đã phải nhớ, gắn mà nhớ, rồi sắp xếp ở trong gia đình, rồi phải sắp xếp chuyện xã hội, rồi cuối cùng cố gắng để thực hiện được một ngày chay. Như vậy ăn chay một ngày đòi hỏi chúng ta phải cố gắng như vậy. Còn tất cả những việc làm thiện khác thì sao? Đi ra ngoài chợ chúng ta mua sắm cho mình 1 triệu, 2 triệu, hàng trăm triệu, dường như trong lòng chúng ta không có một sự phán đoán. Nhưng mà đối diện trước một người ăn xin hoặc một người nào đó, chúng ta cho có thể 1.000, nhưng mà trong lòng chúng ta phán đoán và lưỡng lự. Đôi khi chúng ta đánh giá cái đối tượng để mình cho nữa. Như vậy một việc làm thiện dù nhỏ mà đòi hỏi mình có một sự cố gắng lớn, thì tất cả những việc khác các vị thấy tu không phải là chuyện dễ. Cho nên chúng tôi muốn nói với các vị, làm theo lời Phật, đừng theo ý mình. Thì một điều nghe rất đơn giản, chúng ta ứng dụng được sẽ đem lại nhiều lợi ích, nhưng đòi hỏi con người phải có lý trí và khả năng phấn đấu mới có thể thực hiện được điều này. Đó là nguyên tắc. Cái cách nhìn của chúng ta cũng vậy, cái nghe của mình cũng vậy, cái tiếp chuyện của mọi người cũng vậy. Dường như chúng ta nhìn, nghe và tiếp chuyện mọi người theo cái quan điểm chủ quan và thành kiến của mình, hơn là mình tiếp chuyện theo cái Phật chất trong lòng. Ít bao giờ đối diện với một ai hoặc một đối tượng khác mà chúng ta thực hiện bằng một cái lòng vô tư lắm, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng bằng kinh nghiệm và những cái ước đoán của mình để đem ra để tiếp chuyện với tất cả mọi người. Và dường như đó đã trở thành một cái khoảng cách mà giữa người với người mà ít bao giờ chúng ta nhận thấy được. Và những phán đoán của con người thì theo Phật dạy, phần lớn cái phán đoán của con người luôn sai lầm. Sai lầm. Mà theo duy thức học, các vị học đó là thuộc về dạng gì? Phi lượng. Sự nhận thức, sự đo lường không chính xác do cái ước đoán của mình, cái đó là phi lượng. Mà khi mà mình nghĩ như vậy và mình quyết và mình chắc cái điều mình nghĩ là đúng thì khó ai mà thay đổi được quan điểm của mình. Cho nên đôi khi mình gán ép cho một ai đó cái sai lầm, cái bất như ý, cái khổ người ta, nhưng mà mình nói là tại họ như vậy là mình phải bắt, mình phải nghĩ vậy, phải làm vậy cho đáng. Cái điều đó nếu những người tu chúng ta nên khách quan chuyện này. Tôi nhớ trong cổ học Tinh Hoa có một cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng nêu lên được một cái gọi là cái thành kiến của con người. Nó có cái ông già, ông mất cái búa. Thì hàng ngày nhà ông có một cái thằng bé, nó hay chạy qua nó chơi. Thì ông thương nó lắm, hàng ngày qua ông cháu cũng nói chuyện vui vẻ, ông cũng cho bánh trái đồ ăn, cái này kia vậy đó. Tới cái ngày ông mất cái búa, ông mới nghĩ trong lòng là không ai khác hơn là cái thằng nhỏ này đấy. Cho nên ngày hôm sau cũng thằng mà ông đã từng thương, ông qua chơi thì ông lại buồn, và ông lại có một cái ý phẫn nộ như thế nào. Ông nhìn thấy từ cái mặt nó, cái tay nó, cái bộ dáng nó, tất cả cái gì cũng có một cái biểu hiện cái nết của ăn cắp ở trong. Cũng thằng bé hôm nào mà hôm nay trở thành một thằng bé trong cái cách nhìn của ông là một thằng ăn cắp. Cho nên ông không thân thiện. Vài ngày sau, ông đi làm phía sau vườn, ông bươi rác, ông kiếm đồ gì đó, cái ông thấy loài là cái búa. Cái ông mới hối hận là những suy nghĩ của mình về cái thằng bé đó. Cho nên hôm sau nữa nó qua chơi, cái ông nhìn nó cái gì cũng là thân thiện hết. Hôm nay cái dáng nó cũng dễ thương, cái nói nó cũng dễ thương, cái nhìn cũng dễ thương, và cái gì nó cũng là một cậu bé chân thật hết. Như vậy thì các vị thấy rằng cái thân thiện, cái không thân thiện bằng cái suy tư, thành kiến của mình chủ quan như vậy, đôi khi mình giết chết đi đức tánh tốt của một con người. Và điều đó trong xã hội rất xảy ra thường khi do chúng ta cố chấp mà chúng ta đã bỏ mất đi những người thân, bỏ mất đi những người bạn tốt, bỏ mất đi